Bây giờ tới cái phần thứ năm, lợi ích tọa thiền. Tọa thiền là một lối tu căn bản của đạo giác ngộ. Đức Thích Ca ngày xưa cũng do tọa thiền được ngộ đạo. Giới định tuệ là ba cửa giải thoát của đạo Phật. Như vậy bản thân Đức Phật ngài tọa thiền ngộ đạo, còn kinh điển Phật không ngoài dạy chúng ta trì giới, thiền định, trí tuệ, đó là ba môn giải thoát. Như vậy Phật và giáo lý của Phật đều dạy tọa thiền hết. Tọa thiền đúng pháp sẽ đem lại cho thân chúng ta sự điều hòa khỏe mạnh, da dẻ tươi tốt, ít sanh bệnh hoạn. Khi nghe uể oải trong người sắp bị cảm, chúng ta ngồi thiền độ một tiếng đồng hồ là tan ngay. Nếu cảm gió hơi nặng cần ngồi đôi ba lần mới hết. Vì ngồi thiền hơi nóng xông ra, mọi thứ khí lạnh đều bị tan nên hết cảm. Về phần tâm tán loạn, tọa thiền đuổi chúng nhanh hơn bình thường. Xong có nhiều vị thấy lúc ngồi thiền loạn nhiều hơn ở ngoài. Chẳng qua lúc ở ngoài cảnh động nên ít thấy tâm mình động. Khi tọa thiền cảnh đã vắng nên dễ thấy tâm động. Tâm động mà xả hết không theo, dần dần tịnh lại. Đây là hiệu quả của tọa thiền. Bởi tọa thiền thiết yếu nên tăng sĩ ít ai không tập tọa thiền. Chúng ta nghe thiền sư Thiện Chiêu ở phần dương nói kệ. Thầy khoan nói bài kệ này để giải thích chỗ này cho quý vị thấy. Tọa thiền nó giúp cho chúng ta trị bệnh. Thật ra cái điều này tôi kinh nghiệm. Có lúc tôi nói hơi có vẻ phách lối một chút. Tôi nói lúc mà tôi ở trên núi ở Vũng Tàu, tôi nói tôi sẽ cho bác sĩ hưu trí. Bởi vì sao? Vì vỡ nào trở trời nó ách xì ít tiếng, cái tôi biết bữa nay không tốt rồi, cái làm gì làm rảnh cái chạy lên ngồi thiền, ngồi chừng giờ cái mồ hôi nó ra cái mình xoa đàng hoàng lau khô, cái thì đi chơi hết nhẹ liền, không có bị cảm. Mà thường thường hồi xưa tôi là gốc đau phổi, miễn cảm thì ho, mà miễn vừa hơi ác xì mà cái mình ngồi thiền rồi nó tan cái nó không có cảm, mà không cảm thì không ho. Cho nên rồi tôi bệnh ho nó lần lần nó hết, rồi bệnh phổi nó cũng qua luôn, trừ hết ho cho nên không còn ảnh hưởng tới phổi. Thì tôi nghĩ rằng chắc rằng thầy thuốc không có làm gì cho tôi được. Nhưng mà từ hồi xuống núi thì tôi thua. Xuống núi thì từ ở Vũng Tàu mà xuống Thường Chiếu thì thôi bệnh liên miên. Bởi vì lúc đó nó hai ba lý do để bệnh. Lý do là mình quen ở trên núi, cái khí hậu trên núi nó nhẹ nhàng. Xuống núi cái khí hậu nó ẩm thấp quá, nó chịu không nổi. Rồi lúc đó Thường Chiếu cái thác lá, thác tranh của tôi nhỏ xíu, có ba thước, mà gió ở ngoài, gió táp vô cái nghe nó nóng cái mặt, nó rát cái mặt. Cho nên rồi ở trong thì nực, ra ngoài thì gió, mà ngồi trong thì đổ mồ hôi, ra ngoài gió cây cảm. Cứ như vậy mà là bệnh liên miên, trị không nổi, lúc đó tôi thua nó. Thì như vậy mới thấy rằng cái cảnh nó cũng ảnh hưởng tới người một phần nào. Nhưng mà giờ tôi thấy khi mình lên đây rồi, tôi cũng có mấy lần bệnh, mà mấy lần bệnh thì tôi thấy rõ ràng là tại thua nước, chứ tôi không thua gió. Gió thì tôi thắng rồi nổi, mà khi nào mà bị trúng nước lạnh đó thì thua. Thì mấy lần tôi bị cảm ở đây là tại trúng nước lạnh không, chứ không có gì lạ. Còn nếu mà giữ không có trúng nước lạnh thì gió mà hơi ách xì vài cái thì tôi ngồi thiền nó tan, nó không có gì sợ hết. Có những buổi chiều nghe cái lưng hơi ê ê, rồi cái người mình nó hơi khó chịu, nhưng ngồi thiền giờ đầu hôm rồi giờ khuya sáng ra cũng như thường, nó không có gì hết. Thành ra cái ngồi thiền nó rất là thiết yếu. Ngồi mà so bóp đồ đàng hoàng đứng đắn thì nó rất là khỏe, rất là ít bệnh. Cho nên cái người nào tu thiền mà hơi uể oải trong người, cái là trùm chăn nằm đó, thì người đó bệnh ít thành bệnh nhiều. Còn người nào tu thiền mà hơi uể oải thì xin phép cho lên chùa, lên thiền đường ngồi mình để ngồi chừng nào tan đi xuống thì người đó ít bệnh. Còn ai mà thích hơi uể oải cái trùm chăn thì người đó bệnh ít thành bệnh nhiều. Không biết đây có ai bệnh đó không ha? Cái đó là cái bệnh không tốt. Nghĩa là nghe nó uể oải là phải đi ngồi thiền. Nhưng mà thiền thì nó tan. Nghe uể oải mà cứ tìm cách để mà đậy cho kín cho ấm đó, thì cái đó là không tốt. Bởi vậy cho nên cái tu mình đừng sợ bệnh, mà chỉ sợ mình yếu. Mình yếu đuối rồi mình cứ sợ bệnh đó, rồi nằm, rồi rên, rồi uống thuốc. Rên uống thuốc hoài mà cứ sợ bệnh hoài thì càng bệnh thêm. Cho nên phải can đảm coi thường bệnh, không có gì quan trọng hết. Mình cố gắng, mình vượt qua thì đó là thành công. Đó là tôi nói về cái phần thân, là nói về phần tâm. Mình ngồi thiền thì có nhiều người họ nói sao con đi ra ngoài, đi đây đi kia con thấy không có loạn, ngồi xuống một chút cho thôi thấy nó chạy tứ tung ở trong. Thì như vậy ngồi nó loạn nhiều mà đi nó loạn ít phải không? Đi mắt thấy cái này nhìn thấy kia nhìn đâu có loạn gì, mắt nó chạy ra rồi còn gì nữa loạn. Còn ngồi không thấy gì hết, cho nên nhìn nó chỉ có một cái, cho nên dễ thấy. Bởi vì chúng ta tọa thiền là trong sáu căn chúng ta chuyên tu căn nào, cái ý căn. Còn năm căn kia thì ngồi yên quá đâu có gì, mắt thì ngó xuống đâu thấy chuyện gì, tai thì cũng ở trong chỗ vắng vẻ đâu có nghe gì, mắt không thấy, tai không nghe, mũi lưỡi thân cũng có gì xúc chạm, chỉ xúc chạm đau một chút thôi, phải không? Mà cái trọng tâm là cái ý nó lăng xăng như thế nào, chúng ta thấy, thấy để chúng ta hàng phục. Thì như vậy cái giờ ngồi thiền là đặt nặng hàng phục cái ý đó. Bởi vậy cho nên vì đặt nặng nó cho nên thấy nó. Còn khi ra ngoài thì mắt đặt nặng cây cối vườn thượt rồi thành nó đâu có thấy cái ý, phải không? Cho nên lúc đó tưởng như không có nghĩ mà nó đang chạy. Vì vậy mà cái ngồi thiền là quan trọng. Đây thiền sư Thiện Chiêu là một thiền sư tu về tông nào? Ngài là tông Lâm Tế. Tông Lâm Tế thì tổ Lâm Tế ít ngồi thiền, mà ngài là đồ đệ, là cháu, mà ngài là thích ngồi thiền. Cho nên đây chúng ta đọc cái bài kệ ngài thấy: Bế hộ sơ dung tẩu, vi tăng nhạo tọa thiền, nhất tâm vô tạp niệm, vạn hạnh tự thông huyền, nguyệt ấn thu gian tỉnh, đăng minh thảo xá tiên, kỹ nhân năng đáo thử, đáo thử kỹ năng chân. Dịch: đóng cửa dáng gầy nhát, làm tăng thích tọa thiền, nhất tâm không niệm tạp, muôn hạnh tự thông huyền. Bốn câu đó quý vị thấy hài lòng chưa? Làm tăng thích tọa thiền, nhất tâm không niệm tạp, nghĩa là lúc đó không còn một niệm lăng xăng nào hết, thì muôn hạnh tự thông huyền, tức là muôn hạnh tự rỗng xuống là nhiệm màu, chứ không có thêm cái gì hết. Trăng in dòng thu lặng, đèn sáng nhà cỏ tươi, mấy người hay đến đó, đến đó mấy kẻ chân. Trăng in dòng thu lặng, tức là cái mặt trăng nó hiện bóng dưới cái dòng nước mùa thu, phải không? Cái mặt trăng hiện bóng dưới dòng nước mùa thu yên tĩnh. Như vậy thì trong cái dòng nước đó nó có hai cái: một là nước trong yên lặng, hai là bóng mặt trăng, mặt trăng ở trong đó. Như vậy nó đủ về tịch và tỉnh, phải không? Mặt trăng là tỉnh và dòng nước là tịch, có đủ trong đó. Đèn sáng, nhà cỏ tươi, đây nhà cỏ mình nói nhà tranh hay nhà lá cũng được. Trong cái nhà lá, nhà tranh mà có ngọn đèn sáng thì thấy lá tranh nó sáng không? Như vậy thân này, trong thân này mà có cái tâm trong sáng hiện tiền thì cái thân này nó sáng không? Đó, thì cái nhà cỏ dụ cho thân, đèn sáng là dụ cho tâm. Nếu mà trong cái thân này có cái tâm trong sáng thì giống như cái đèn sáng ở trong nhà cỏ, nhà cỏ nó thêm đẹp. Mấy người hay đến đó, mấy người mà tu được đến chỗ này, đến đó mấy kẻ chân, đến đó mấy người nhận được cái lẽ thật của nó. Như vậy thì chúng ta mới thấy qua tám câu kệ này chỉ cho chúng ta cái phương pháp tu và cái công dụng khi tu được kết quả rõ ràng. Nên người tu chúng ta khéo thấy, khéo biết như vậy thì sự tu nó kết quả tốt. Tóm lại, phương pháp tọa thiền tuy đã chỉ qua mấy trang giấy này, song quý nhất là hành giả trực tiếp với những vị có thật tu thiền để được chỉ rõ cách tọa thiền và sửa cho những chỗ sai, kết quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ở đây nói rõ cái sự tu nó như vậy, mà muốn thực tình được thấy rõ, không có sai, không có chạy, thì phải có trực tiếp quý thầy nhắc cho, chỉ cho thì kết quả tốt hơn. Thì tới đây nghỉ. Tôi xin báo cho quý vị ở ngoài biết, tháng ngày rằm tới đó, tức là lẽ ra giảng ngày 14 nhưng mà phải dời lại thành bữa 16. 16 âm lịch tôi mới giảng, chứ không có giảng 14. Vì bữa 14 tôi đang giảng ở dưới thường chiếu, rằm tôi mới về, cho nên 16 mới giảng ở đây. Thì như vậy đi quá hai buổi, tức là hai ngày. Sáng 16 giảng ở tại đây, 16 âm lịch, quý vị nhớ. Tất cả hồi hướng. Nguyện đem công hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả